Anh bắt đầu đào bới ký ức, ở chỗ nào đó nhất định phải có sự ủy nhiệm của em, cử anh làm đại diện cho em. Không thể không có. Còn nếu như, ngay từ trước khi xảy ra điều rủi ro, chúng ta đã xa nhau như thế, thì anh cố sức vãn hồi cái gì khi bày ra tất cả công việc phiền toái này về chiếc mặt nạ?
Như vậy thì quả thực là anh chẳng có gì để mà vãn hồi, bởi vì tuyệt nhiên không có cái gì chúng ta phải che giấu nhau suốt trong 8 năm đó. 8 năm không hề có biến cố gì, thì anh chẳng cần gì phải hồ nghi điều đó lúc này, khi anh được che chắn bởi sự thiếu vẻ mặt, một bức tường còn dày hơn cả những lớp băng của anh. Vì vậy, anh đã mất quyền đòi hỏi bất cứ điều gì. Một khi anh đã không mất cái gì, thì anh cũng không thể đòi bồi thường. Có lẽ, anh nên chịu nhận là diện mạo ban đầu của anh cũng là chiếc mặt nạ, và không chống cưỡng lại, bằng lòng với tình trạng hiện nay của mình chăng? Vấn đề rất là sâu sắc. Bản thân việc anh coi nó là sâu sắc cũng đã là một điều cực kỳ sâu sắc. Vì vậy, dẫu là vì tự ái đi nữa, anh cũng phải làm tròn sứ mạng của người đại diện. Công việc đó đặc biệt hấp dẫn anh, nhưng anh động viên mọi hồi niệm, mọi ấn tượng, mọi cuộc nói chuyện, tạo nên mô hình của em và cố nhớ xem những đường nét nào của mặt được em ưa thích và đặt mình vào địa vị em, thử hình dung ra vẻ mặt của những người đàn ông khác nhau. Anh cảm thấy ghê tởm như thể có con sâu chui vào cổ áo, nhưng trước khi định rõ những người đàn ông đó là người như thế nào, thì anh phải có cách gì nắm bắt cho đích xác hơn em là người thế nào chứ? Tất nhiên, thấu kính phải được cố định vững chắc. Nếu nó tròng trành như con sứa, thì có ra sức nhìn thế nào đi nữa, cũng không thể nhìn thấy gì. Ngay cả lúc này, anh gắng hết sức nhìn em, mà em lúc thì biến thành một điểm, lúc thì biến thành một đường, lúc thì biến thành một bề mặt, và cuối cùng trở thành cái trống rỗng không hình thù, và lọt qua mạng lưới năm giác quan của anh. Anh bàng hoàng sửng sốt. Vậy thì anh đã nhìn thấy gì? Hướng đến cái gì, sống với tình cảm như thế nào suốt trong quãng thời gian hoàn toàn không phải là ngắn ngủi ấy? Chẳng lẽ anh biết về em ít ỏi đến thế ư? Anh lặng đi vì bối rối trước thế giới nội tâm của em, một miền xa lạ chìm ngập trong sương mù bao la màu trắng sữa. Anh cảm thấy hổ thẹn đến nỗi sẵn sàng quấn lên mặt mình một lớp băng cũng bằng ngần ấy nữa. Nhưng có lẽ ngược hẳn lại, may mắn thay là đã có lần anh bị dồn vào chân tường như thế này. Anh bứt con sâu khỏi cổ áo, chấn tĩnh lại và trở lại phòng khách. Em ngồi úp mặt vào hai bàn tay, chiếc máy thu hình đã tắt tiếng nói. Chắc em khóc thầm. Chỉ nhìn thấy cảnh đó là anh hiểu ngay rằng có thể có cách giải thích khác về việc anh không đủ khả năng làm người đại diện cho em. Có lẽ không thể khẳng định rằng với tư cách người đại diện, anh là người lý tưởng. Dù sao có thể nói chắc rằng sự tiếp xúc của anh với em mang tính chất một chiều, thậm chí anh không tưởng tượng nổi là em có thể bộc lộ hứng thú đặc biệt đối với bộ mặt đàn ông. Điều đó dẫn tới cái gì? Bây giờ anh buộc lòng phải trở thành hoàn toàn như một kẻ mối lái. Chẳng phải hình thức bình thường của hôn nhân là khi mà ngay từ đầu người ta đã vứt bỏ vấn đề vợ mình có sở thích như thế nào đối với những khuôn mặt đàn ông hay sao? Khẩu vị ăn uống lại là chuyện khác. Khi người đàn ông và người đàn bà kết hôn, họ phải vứt bỏ mối ngờ vực và tò mò tương tự. Nếu không nhất trí về điều đó, thì đừng lao vào một việc phiền toái như thế còn hơn. Khẽ khẽ, để em khỏi nhận thấy, anh tiến đến từ phía sau. Có một mùi như mùi đường nhựa sau trận mưa. Có lẽ đấy là mùi tóc em. Em quay lại, khịt mũi mấy lần như bị cảm lạnh. Và để xua tan ảo tưởng của anh, em nhìn anh bằng cái nhìn sâu xa, sáng rõ. Nó như cái nhìn trên tranh vẽ. Vẻ mặt hoàn toàn trong sáng, xa vắng. Những tia nắng xuyên qua cánh rừng trụi lá trong gió thu lạnh lẽo, cũng giống như thế. Chính lúc đó đã xảy ra chuyện ấy, một cảm giác bừng bừng choán lấy anh, có lẽ là ghen chăng, có thể. Bên trong anh có một cục giống như quả ngưu bàng có gai. Nó bắt đầu to lên chừng bằng con nhím. Liền sau đó, anh mới phát hiện ra rằng tiêu chuẩn của vẻ mặt, đứa con lưu lạc tưởng như đã mất hẳn, hiện đang đứng cạnh anh. Thật là bất ngờ, thậm chí anh không nhận rõ được sự bất ngờ đó, nhưng anh không ngờ rằng anh ngạc nhiên đến như thế. Làm sao trước kia anh không hiểu rằng ngoài câu trả lời đó ra không thể có câu trả lời nào khác. Đó chính là điều anh cảm thấy là không hợp lý. Anh gác sang bên cái làm sao ấy và sẽ bắt đầu bằng cái kết luận mà anh sẽ đi tới. Mặt nạ của anh theo sự phân loại của Blanc phải thuộc kiểu thứ tư, kiểu không hài hòa, hướng ngoại. mặt nhọn về phía trước ở gần mũi. Theo quan điểm của hình thái tâm lý, đó là bộ mặt cương nghị hoạt động. Tất cả những cái đó là quá ít ỏi, anh cảm thấy mình gần như bị lừa. Nhưng nghĩ cho kỹ thì có thể tìm ra cách giải thích. Khi thì biến thái, con nhộng vừa vẫn ở nguyên một trạng thái, vừa chuẩn bị chuyển sang trạng thái mới. Sau khi anh vấp phải sự thay đổi đột ngột ý nghĩa của bộ mặt, thì nó từ chỗ là cái mà anh lựa chọn, lại biến thành cái người ta lựa chọn cho anh. Anh chỉ còn cách chăm chú theo dõi em, đi lần mò như một kẻ ở trong bóng tối, mà dù mở mắt hay nhắm mắt, nhìn sang bên phải hay bên trái, vẫn chỉ thấy tối đen. Tuy sự cần thiết phải theo dõi em, sự cần thiết giờ đây đã xuất hiện, làm tổn thương đến lòng tự ái của anh, khiến anh đâm nóng nảy, tức giận, cảm thấy bị hạ nhục. Tuy anh đã mệt mỏi vì những ý nghĩ triền miên của mình, anh vẫn không thể rời mắt khỏi em lấy một phút. Anh khao khát nhích lại gần em, đồng thời lại khao khát rời xa em. Anh muốn biết rõ em, đồng thời lại cưỡng lại điều đó. Anh khao khát nhìn thấy em, nhưng nhìn em, anh cảm thấy nhục. Trong trạng thái như thế, khi sự nứt rạn giữa chúng ta ngày càng sâu, anh không còn cách nào khác ngoài cách dùng hai tay áp chặt chiếc cốc vỡ, khó nhọc bảo toàn hình dáng của nó. Tất cả những điều đó, anh hiểu rất rõ. Anh hiểu rằng đó là sự dối trá lộn xộn do anh bày đặt ra và rất thuận tiện cho anh. Tưởng như em là một nạn nhân bị xích vào anh, kẻ đã không còn quyền gì đối với em. Và em cam phận, tự ý gánh chịu cái số kiếp đó. Và cái ánh hào quang thoáng hiện trên mặt em khi bộ mặt nghiêm trang trở nên cười cợt, ánh hào quang ấy có dính dáng gì đến chính bản thân em không? Vậy là nếu muốn, em có thể ruồng bỏ anh bất cứ lúc nào, nhưng em có hình dung được điều đó đối với anh khủng khiếp thế nào không? Em có 1000 vẻ mặt, còn anh không có vẻ mặt nào cả. Chỉ cần anh nhớ ra rằng dưới bộ kimono của em là tấm thân sống động và làn da mềm mại có 102. Với một nhiệt độ có 102 là anh bắt đầu suy nghĩ nghiêm chỉnh về việc những dằn vặt của anh sẽ không bao giờ hết chừng nào anh chưa cắm vào cơ thể em một chiếc kim khổng lồ, cho dù như thế sẽ làm em thiệt mạng và biến em thành hiện vật của bộ sưu tập. Tất cả là vì trong nội tâm anh có hai khuynh hướng giằng xé nhau, ý muốn khôi phục con đường mòn giữa chúng ta và lòng hận thù khiến anh muốn tiêu diệt em. Rốt cuộc, anh không còn phân biệt nổi đâu là tình cảm này, đâu là tình cảm kia. Và cái tư thế mà mũi tên trên cánh cung của anh luôn luôn nhắm vào em đã trở thành tư thế quen thuộc hàng ngày. Rồi sau đó, trong tim anh, không ngờ, đã khắc sâu bộ mặt của người đi săn. Mặt người đi săn không thể thuộc loại hài hòa hướng nội. Với bộ mặt như thế, hoặc anh sẽ biến thành bạn của những con chim non, hoặc trái lại, thành mồi của những con thú dữ. Trong hoàn cảnh như thế, quyết định của anh chẳng những không có gì là bất ngờ, mà có thể nói là không tránh khỏi. Có lẽ, anh bị quáng lòa bởi tính chất nước đôi của mặt nạ. Phủ định mặt, đồng thời tạo nên mặt mới. Nên anh đã quên mất cái cơ bản, ngay cả sự quáng lòa đó cũng là một hình thức hành động. Có lẽ vì thế, đi đường vòng là điều không tránh khỏi đối với anh. Có những số ảo, những số kỳ lạ mà bình phương lên thì thành số âm. Trong mặt nạ cũng có cái gì giống những số đó, đeo mặt nạ lên mặt nạ thì cũng như chẳng đeo gì cả. Chỉ cần chọn được kiểu, mọi việc còn lại đơn giản thôi. Chỉ riêng những bức ảnh anh thu thập để làm tài liệu nghiên cứu giúp cho việc phát hình bộ mặt, anh đã xem qua 68 chiếc, và hơn một nửa trong số đó thuộc kiểu mặt nhọn về phía trước ở gần mũi. Mọi việc đã chuẩn bị xong, thậm chí chuẩn bị khá kỹ nữa kìa. Anh quyết định lập tức bắt tay vào việc. Trong tay anh không có sẵn kiểu mẫu nào, nhưng anh thử vẽ ra trong trí tưởng tượng một số khuôn mặt, như vẽ một bức tranh bằng thứ màu vô hình, chồng hết lớp này lên lớp khác, và cứ như thế, mỗi lần lại mò mẫm xét xem chúng sẽ gây ấn tượng như thế nào đối với em. Trước hết, trên bản sao bằng antimon, anh dùng nhựa gỗ sủi bọt lấp đầy tất cả những chỗ bị lúng xuống bởi những con đỉa. Ở phía trên, thay cho đất sét, anh bắt đầu đặt những dải plastic hết lớp này đến lớp khác, theo một hướng nhất định, theo các đường Lange. Nhờ tập dượt trong nửa năm, các ngón tay anh như ngón tay của người thợ đồng hồ sờ mó mà định được độ cong của sợi dây tóc, biết rõ các chi tiết cực nhỏ của bộ mặt. Màu của mặt thì anh lựa theo màu của cổ tay. Để cho thái dương và cằm có màu sáng hơn, anh dùng vật liệu pha thêm một lượng nhỏ axit tannic để má có màu hơi hồng hồng, anh pha cát mi đỏ vào vật liệu. Càng gần tới bề mặt thì anh dùng các chất màu càng thận trọng hơn, đặc biệt cần khéo léo hết sức để tạo ra một lớp màng mỏng màu xám nhạt cạnh mũi, nhằm diễn đạt về tuổi một cách tự nhiên. Cuối cùng, bằng nhựa cây nóng chảy, anh đổ một lớp trong suốt, một lớp màng mỏng chứa chất huỳnh quang và có chiết xuất lớn, đại loại như lớp keratin trên đó đã tái hiện bề mặt làn da mà anh đã mua. Tiếp đó, trong một thời gian hết sức ngắn, anh cho lớp vỏ đã thu được chịu tác dụng của hơi nước dưới áp suất lớn, nó co lại và đóng cứng như đổ khuôn. Các nếp nhăn tạm thời chưa có, vì thế da trơn nhẵn, không có vẻ biểu cảm. Nhưng dù sao, nó vẫn gây được cảm tưởng một cái gì đang sống, vừa mới lột khỏi một người còn sống. Anh đạt được kết quả đó trong thời gian khoảng 22-23 ngày. Vấn đề tiếp theo sau, giải quyết như thế nào cái vẹt ghép mặt nạ với da? Phần trán sẽ có cách che giấu khéo léo bằng tóc. May thay, tóc anh thừa đủ che và hơi xoăn. Xung quanh mắt, nếu làm nhiều nếp nhăn mạnh cho màu đậm một chút và đeo kính thì sẽ không ai nhận thấy gì. Môi thì có thể cho vào trong và ria thì gắn vào lợi. Hai lỗ mũi sẽ được nối với những ống nhỏ cứng hơn và ống thì đưa vào trong. Khu vực cằm gây nên một số khó khăn, chỉ có một lối thoát, giấu nó đi nhờ bộ râu. Dứt tóc trên đầu và chọn những sợi mạnh nhất, anh cắm từng sợi một vào mặt nạ, cố giữ đúng hướng và góc nghiêng 20-30 sợi 1 cm vuông. Công việc đó giờ cũng xong xuôi. Chỉ riêng việc đó cũng đã mất 20 ngày, nhưng anh vẫn bị dày vò bởi cảm giác phản kháng tâm lý. Trong thế kỷ trước, râu là hiện tượng bình thường, nhưng hiện nay, nói gì thì nói, cái đó hơi kiểu cách. Chẳng hạn, chỉ cần anh nghe thấy tiếng râu là thật hết sức đáng buồn, điều đó khiến anh liên tưởng, em nhớ chứ, đến viên cảnh sát nọ ở ga. Tất cả các bộ râu hiện có tất nhiên không phải chỉ gồm có loại râu kẻ cướp và râu của người anh hùng. Có loại râu của các nhà tiên tri, có những bộ râu như râu Lenin, có râu của những người quý tộc châu Âu, có những bộ râu như râu Castro, có loại râu cực kỳ hiện đại. Anh không biết gọi là loại râu gì mà bọn thanh niên muốn làm ra vẻ nghệ sĩ thích để. Tuy khó tránh cái vẻ hơi rậm khi để râu và đeo kính đen, nhưng bởi vì không còn cách nào khác, nên ít nhất cũng phải cố làm tất cả mọi việc một cách thật khéo léo, sao cho bộ râu không gây nên ấn tượng khó chịu. Em đã nhìn thấy hết và chính em biết hết, nên hẳn là không cần nói lại lần nữa về việc công trình của anh thành công như thế nào. Bản thân anh không muốn đánh giá nó, mà anh cũng chẳng biết anh có thể làm nó khác đi được không. Cái đã đạt được khiến anh hài lòng. Của đáng tội, anh đã không tránh được sự cắn rứt lương tâm về một số điều. Nhưng anh buột ra mấy tiếng lương tâm cắn rứt về một số điều là hoàn toàn do tình cờ. Nhưng nếu nghĩ kỹ thì mấy tiếng đó có ý nghĩa sâu sắc. Ý nghĩ của anh chưa đúc lại được thành lời, chưa xác định. Điều đó gây nên cảm giác hơi khó chịu. Như cái mụn ở đầu lưỡi làm anh đau rát, chỉ cần mở miệng ra là cảm giác đau cảnh báo anh đừng có ba hoa rông dài. Đêm hôm ấy, khi rốt cuộc anh đã làm xong chòm râu, trên ngón tay cái bàn tay phải đã có một vết bầm máu do cái kẹp để lại. Cảm giác đau khiến toàn thân anh đẫm mồ hôi, nó như than cháy rực bên trong mắt. Anh lau mãi mà nước mắt vẫn cứ tiếp tục ứa ra, nước mắt dính nhớp như mật ong pha loãng và mắt nhòa đi như kính cửa sổ bám bẩn. Lúc anh đứng lên để vào nhà tắm rửa thì đã rạng sáng. Đêm qua đi lúc nào anh không hề biết. Lúc anh vô tình quay mặt đi, tránh những vệt nắng sớm rực rỡ bị cắt ngang bởi khung cửa sổ, một cảm giác mà anh đã có lần trải qua, đâm xuyên vào não anh. Anh nhớ tới một giấc chiêm bao, đấy là giấc chiêm bao giống như bộ phim câm cũ, mở đầu bằng một cảnh rất hiền hòa. Có lần, vào mùa hè hay lúc chớm thu, hồi đó anh 10 tuổi, hay có khi còn ít hơn, anh lơ đãng nhìn bố đi làm về đang cởi giày ở phòng ngoài. Nhưng bỗng nhiên thế giới sụp đổ. Thêm một ông bố nữa trở về. Ông bố này thật kỳ lạ, vẫn chính ông bố trước, chỉ khác cái mũ đội. Ông bố cũ mang mũ rơm, còn ông bố mới thì đội mũ phớt mềm. Thấy ông bố đội mũ rơm, ông bố đội mũ mềm nhìn ông ta một cách khinh miệt và bằng cử chỉ cố tỏ ra thật thô lỗ, tỏ cho ông ta biết là ông ta nhầm địa chỉ. Thế là ông đội mũ rơm hết sức lúng túng, tay cầm chiếc giày mỉm cười buồn rầu, gần như chạy đâm bổ ra khỏi nhà. Tim anh vỡ ra trong lồng ngực, lúc anh nhìn theo ông ấy, mà hồi đó anh còn bé lắm. Đến đây, phim đứt đoạn, sau đó chỉ còn lại một dư vị đắng cay. Có thể gọi nó là chi giác trẻ thơ về sự đổi mùa trong năm. Nhưng nếu sự tình chỉ là thế thôi, thì lẽ nào tất cả những cảm giác mà anh trải qua hồi ấy vẫn lưu lại một cách sáng rõ và rành rọt như thế qua hàng chục năm? Không chắc, hai chiếc mũ mà anh nhìn thấy là một cái gì khác. Có lẽ đấy là tượng trưng cho sự giả dối không thể chấp nhận được trong quan hệ giữa người ta với nhau. Chỉ có thể nói chắc một điều, sự đổi mũ dẫn tới chỗ sự tin cậy của anh trước kia đối với bố hoàn toàn bị phá hủy. Hẳn là từ đó, anh luôn luôn cảm thấy xấu hổ thay cho bố. Nhưng bây giờ, vị trí của chúng ta đã đổi chỗ cho nhau. Bây giờ đến lượt anh bảo chữa. Anh ngắm nhìn trong gương bộ mặt đầy những con đỉa đỏ tía. Điều đó thôi thúc anh mau mau làm mặt nạ. Dù sao, anh cũng không được hổ thẹn. Nếu có những người thực sự đáng phải giàu lòng, thì nói cho đúng hơn, đấy là những người không thừa nhận rằng có thể có con người không có mặt. Khi mà mặt là cái chứng minh thư của con người, và bằng cách đó, họ đem chôn sống anh. Có phải thế không? Lại trở về tâm trạng gây hấn, anh trở lại với cái mặt nạ, cái diện mạo xồm xoàm trơ trẽn, cái diện mạo mang chiếc mũ lù lù. Chỉ có vẻ khiêu khích của nó là đập vào mắt. Ấn tượng khó chịu có lẽ là do nhìn những phần riêng biệt. Anh áp chiếc mặt nạ vào tường, lùi ra xa mấy bước, bắt đầu ngắm nó qua cái ống nhòm tạo bởi hai bàn tay khum vào nhau. Anh không cảm thấy vui sướng vì công việc đã hoàn thành. Đúng hơn, anh có một cảm giác giống như nỗi buồn, bởi vì khuôn mặt này của người khác đang dần dần làm chủ anh. Chắc hẳn, đó là do quá mệt mỏi, anh tự khích lệ mình. Xưa nay, bao giờ anh cũng có cảm giác như thế khi làm xong một công việc lớn. Chỉ có những người không có trách nhiệm gì về kết quả của công việc mới cảm thấy niềm vui sướng khi công việc hoàn thành. Có lẽ trong vô thức, anh vẫn còn chịu ảnh hưởng của thành kiến đối với bộ mặt. Mặc dù anh ra sức đấu tranh chống lại sự thần thánh hóa bộ mặt, không có gì đảm bảo rằng trong đáy sâu của ý thức không còn gốc rễ của sự tệ hại đó. Cũng như, những người không tin có ma vẫn cứ sợ bóng tối. Thế là anh quyết định bằng bất cứ phương tiện nào cũng bắt mình phải vùi đầu vào công việc. Để quyết định dứt khoát về việc cái mặt nạ nom như thế nào, anh thử đeo nó vào. Cho tiên, anh lấy nó ra ở chỗ dưới tai, kéo ra ở chỗ cằm, gỡ quãng môi, rút những cái ống ra khỏi lỗ mũi và lấy hẳn nó ra khỏi bản đúc. Nó lủng liệng như cái túi mềm đựng nước đá. Rồi anh căng nó lên mặt theo trình tự ngược lại, dường như không có những sai lầm kỹ thuật. Như một vật đã dùng lâu, nó hình như khớp với mặt, cái cục mắc trong họng được nuốt tuột xuống. Anh nhìn vào gương, một người lạ mặt lạnh lùng nhìn anh. Đúng như anh mong đợi, không một nét nào gợi nhớ đến anh. Biến hóa hoàn toàn, cả màu, cả nước bóng, cả cảm giác đầy đủ về da, đại loại có thể nói là thành công. Nhưng sao vẫn có vẻ dại dại thế nhỉ? Có lẽ tại gương tồi, hay ánh sáng chiếu hơi thiếu tự nhiên. Anh giật tung những cánh cửa, và ánh sáng mặt trời ùa vào phòng. Những mảnh tia sáng sắc nhọn rung động như xúc tu của sâu bọ thọc vào mọi ngóc ngách của mặt nạ. Trên bề mặt nổi lên rõ mồn một những lỗ chân lông, những hư hại nhỏ nhặt, thậm chí cả những nhánh mạch máu li ti. Nhưng không thể phát hiện thấy chỗ nào có khuyết tật gì cả. Thế thì, cái gì tạo nên cảm giác trong thỏa mãn? Phải chăng vì mặt nạ bất động nên thiếu vẻ biểu cảm, nom nó như bộ mặt người chết đánh phấn hồng cho có vẻ còn sống? Cái đó gây nên cảm giác khó chịu kinh khủng. Nên thử vận động một bắp cơ nào chăng? Vì anh chưa làm được một chất đặc biệt để gắn mặt nạ vào mặt. Anh định dùng một cái gì tương tự như nhựa băng dính, nhưng ít đậm đặc hơn. Nên anh không thể dùng mặt nạ tái hiện chính xác sự vận động của các cơ. Có lẽ anh sẽ chỉ làm được điều đó ở vùng mũi và miệng. Ở đó, mặt nạ tương đối ăn sát với mặt. Trước hết, anh làm căng các khóe miệng ra và thử nhếch mép về bên phải và bên trái. Khá lắm, thật không uổng công khi anh chú ý hết sức đến vấn đề giải phẫu đã gây cho anh bao nhiêu phiền toái. Trồng hết lớp này lên lớp kia một thứ vật liệu có hướng nhất định. Phấn chấn, anh quyết định thử mỉm cười thật sự. Nhưng mặt nạ chẳng mỉm cười tí nào. Chỉ hơi méo đi, và méo đi một cách kỳ dị đến nỗi, thậm chí anh nghĩ không biết có phải chính gương bị méo không. Lúc này, cảm giác nó là vật chết càng làm rõ hơn khi nó bất động. Anh bối rối, anh có cảm giác như sợi chỉ gắn các nội tạng của anh đã đứt, và trong ngực trở nên trống rỗng. Nhưng anh không muốn bị hiểu sai. Ngay trong ý nghĩ, anh cũng không chủ bụng làm ra bộ bi thảm, buôn bán những đau xót của mình. Dù khá hay kém, nhưng đấy là chiếc mặt nạ anh tự chọn lấy. Đấy là bộ mặt mà anh đã chọn sau nhiều tháng thực nghiệm. Nhưng nếu vấn đề không ở chỗ cái mặt nạ làm khá hay kém, thì anh phải làm gì đây? Liệu rồi anh có thể cam lòng chấp nhận đấy là mặt anh và chấp nhận nó vô điều kiện không? Ngay lúc ấy, anh cũng cảm thấy rằng cái cảm giác trống rỗng khiến anh hoàn toàn mất tinh thần không phải chỉ do bối rối trước khuôn mặt mới, mà phần chính là do nỗi tuyệt vọng về sự tan biến. Dường như anh nhìn thấy hình ảnh của chính anh lẩn trốn anh nhờ chiếc mũ tàng hình. Nếu vậy, thì liệu anh có thực hiện được những kế hoạch tiếp theo nữa không? Vẻ mặt cũng tương tự như những vòng tuổi do cuộc sống ghi tạc lại. Và có lẽ anh thử cười ngay tức thời là nhầm. Hoàn cảnh sống tạo nên sự lặp đi lặp lại những vẻ mặt này hay vẻ mặt khác. Và chúng đọng lại, chẳng hạn, dưới dạng những nếp nhăn, dưới dạng những nếp gấp. Bộ mặt mỉm cười thường xuyên, quen với nụ cười tự nhiên. Trái lại, bộ mặt cáu kỉnh, quen với vẻ cáu kỉnh. Nhưng trên chiếc mặt nạ của anh, cũng như trên mặt trẻ sơ sinh, không ghi lại một vòng tuổi nào cả. Đứa trẻ mang bộ mặt của người 40 tuổi, thì dù mỉm cười thế nào đi nữa, cũng sẽ giống như một kẻ khò khọng. Tất nhiên, nhất thiết là thế. Cho nên, việc đầu tiên anh sẽ đưa vào kế hoạch sau khi lánh vào nơi trú ẩn của mình sẽ là tập cho mặt nạ quen với những nếp nhăn. Nếu việc đó thành công, thì mặt nạ sẽ trở nên thân thuộc, tiện lợi đối với anh. Nói chung, ngay từ đầu anh đã giả định một cái gì tương tự, bởi vậy lúc này không có căn cứ gì để thất vọng. Thế là, khéo léo đánh cháo một vấn đề bằng vấn đề khác, chẳng những anh không lắng nghe sự trách móc của lương tâm, mà trái lại, dần dà ngày càng xa lầy sâu hơn. Vậy là anh đã đến gần nơi ẩn trốn ở nhà S mà anh nói đến ngay ở đoạn mở đầu những ghi chép của anh. Anh đã đi lạc để ở chỗ nào nhỉ? À phải, từ chỗ anh còn lại một mình và bắt đầu tháo băng. Thôi được, bây giờ anh sẽ viết tiếp chính từ chỗ ấy. Việc đầu tiên mà anh làm ở nơi ẩn trốn của mình, cố nhiên là tập cho mặt nạ có những nếp nhăn. Chẳng cần những thiết bị đặc biệt nào cả, đấy là một việc cực kỳ lớn lao, tỉ mỉ, đòi hỏi tập trung toàn bộ ý chí, tính tự chủ, sự chủ tâm. Thoạt tiên, anh bôi lên khắp mặt nạ một chất dính, nên đeo mặt nạ từ mũi. Anh luồn khít những ống thở vào mũi, rồi gắn phần tiếp giáp với môi của mặt nạ vào lợi, rồi đập đập nhẹ cho nó dính sát vào mũi, má và cằm, chú ý sao cho không chỗ nào bị gấp nếp. Chờ cho mặt nạ ăn sát vào mặt, anh dùng đèn hồng ngoại làm cho nó nóng lên, và trong thời gian còn duy trì được một nhiệt độ nhất định, anh lặp đi lặp lại cùng một điệu mặt. Vật liệu làm mặt nạ có tính chất là khi nóng lên quá một nhiệt độ nhất định, thì tính đàn hồi của nó giảm hẳn. Vì thế, theo một hướng đã tạo cho vật liệu, tức là dọc theo các đường Langer, tự nhiên tạo nên những nếp nhăn tương ứng với vẻ mặt này hay vẻ mặt khác. Nội dung và sự phân phối các vẻ mặt theo tỷ lệ phần trăm có thể trình bày như dưới đây. Chủ tâm 16%, tò mò 7%, đồng ý 10%, thỏa mãn 12%, cười 13%, phủ nhận 6%, không bằng lòng 7%, gớm ghét 6%, nghi ngờ 5%, băn khoăn 6%, lo ngại 3%, giận dữ 9%. Cố nhiên, anh không cho rằng có thể thỏa mãn khi phân tích một hiện tượng phức tạp và tinh tế như vẻ mặt, thành những yếu tố cơ bản chỉ có như thế. Nhưng nếu pha trộn chúng trên bảng màu theo những tổ hợp khác nhau, thì sẽ tạo được bất cứ sắc thái nào. Chắc không cần nói rằng tỷ lệ phần trăm cho thấy tần số của vẻ mặt này hay vẻ mặt khác. Nói văn tắt, anh tưởng tượng ra một người thuộc loại mà sự biểu hiện cảm xúc diễn ra đại loại theo tỷ lệ như vậy. Cố nhiên, nếu hỏi anh rằng lấy gì làm tiêu chuẩn, thì anh khó trả lời ngay được. Chẳng qua anh tự đặt mình vào địa vị kẻ cám dỗ và hình dung ra một cảnh tượng trong đó anh đứng trước em, mà em là tượng trưng cho những người khác, và cân nhắc hết vẻ mặt này đến vẻ mặt khác. Như một thằng ngốc, anh cứ luôn luôn lúc thì khóc, lúc thì cười, lúc thì lại cáu, cứ như thế cho đến sáng. Vì thế, hôm sau, mãi đến gần chiều anh mới thức dậy. Tia sáng lọt qua các khe cửa như lọc qua tấm kính đỏ. Hình như trời đổ mưa, cơn mưa hằng mong đợi từ lâu, nhưng tâm trạng không sảng khoái hơn chút nào. Sự mệt mỏi, nồng chát như nước trà hãm, làm cả cơ thể tê dại. Hai bên thái dương nóng bỏng và đau nhức, không phải là ngẫu nhiên, Hơn 10 tiếng đồng hồ, anh liên tục cử động các cơ điệu mạch. Hơn nữa, anh không chỉ vận động các cơ đó mà còn làm căng thẳng thần kinh. Khi cười thì cười thực sự, khi nổi cáu thì cáu thực sự. Dù sao, trong thời gian ấy, ngay cả một nét biểu cảm hết sức nhỏ nhặt cũng ăn sâu vào bề mặt khuôn mặt mới của anh, như một biểu cảm, như một biểu trưng không chấp nhận bất cứ sự sửa đổi nào. Nếu như anh luôn luôn mỉm cười giả tạo, thì trên mặt nạ của anh sẽ vĩnh viễn giữ lại dấu ấn của một bộ mặt chỉ có khả năng mỉm cười giả tạo. Vì thế, những dấu vết để lại dù chỉ trong khoảnh khắc, anh không thể không có thái độ hết sức nghiêm chỉnh đối với chúng, bởi vì biểu hiện ra là hình dạng chúng sẽ được mặt nạ ghi lại như lai lịch của đời anh. Anh chuẩn bị một chiếc khăn nóng và xoa mặt, hơi thấm vào da. Da viêm tấy vì anh đã dùng đèn hồng ngoại kích thích các tuyến mồ hôi, còn chất dính bít các lỗ chân lông. Điều đó cố nhiên ảnh hưởng xấu đến các vết sẹo lồi. Nhưng không có gì khủng khiếp hơn sự thể là cái đã từng xảy ra, nay lại không thể xảy ra được, và vị tất đã nên quá lo làm gì. Người chết dửng dưng với việc người ta hỏa táng hay chôn mình. Trong 3 ngày, anh lặp đi lặp lại vẫn một việc theo cùng một trình tự. Cái gì cần sửa thì anh đã sửa. Mọi cái đã đi vào nề nếp. Sang ngày thứ 3, anh thử mang mặt nạ mà ăn tối. Đến một lúc nào đó, anh sẽ phải đụng chạm với sự cần thiết như thế, nên tốt nhất là thử nghiệm tất cả ngay bây giờ. Bằng cách đó, anh sẽ tạo nên những điều kiện tự nhiên nhất. Sau khi chất dính đã đủ đông cứng, anh xoa bù tóc lên và dùng tóc che rìa mặt nạ. Đeo kính râm có mắt kính màu nâu, để chỗ tiếp giáp của mặt nạ ở xung quanh mí mắt không lộ rõ lắm. Và nói chung, anh làm mọi việc chuẩn bị như để sửa soạn ra khỏi nhà. Kìm nén sự cám dỗ, nó xui khiến anh nhìn vào tấm gương treo trước mặt. Anh đặt lên bàn những món đồ hộp và bánh mì còn lại sau bữa ăn tối hôm qua, và tưởng tượng mình đang ở trong tiệm ăn hay trong một căn phòng nào khác, nơi anh cùng ăn với nhiều người. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên và nhìn vào gương. Người kia cố nhiên cũng ngẩng đầu lên và nhìn anh. Rồi theo nhịp cử động của miệng anh ta bắt đầu nhai bánh mì. Khi anh ăn súp, anh ta cũng ăn súp. Hơi thở của anh và anh ta trùng nhau, cái đó có vẻ rất tự nhiên. Cảm giác môi là môi người khác, thần kinh suy nhụt khiến cho không thể thực sự cảm thấy mùi vị thức ăn, làm cho khó nhai. Nhưng nếu quên đi thì có thể quên hết mọi thứ, như người ta quên những chiếc răng già. Duy có ở mép vẫn chảy ra những giọt nước miếng và những giọt súp, và anh hiểu rằng cần luôn luôn chú ý đến điều đó. Bỗng nhiên, anh ta đứng lên và nhìn anh với vẻ ngỡ vực. Giây lát đó, lòng anh bỗng tràn ngập cảm giác về một sự hài hòa nào đó kích động xen lẫn bình yên. Tri giác và say sưa đều nhạy bén, như thể anh uống một liều thuốc ngủ quá lớn và nó ngấm ngay. Có lẽ lúc ấy, cái vỏ của anh đã nứt ra ở một chỗ nào chăng? Một thời gian, anh và anh ta nhìn nhau, anh ta mỉm cười trước tiên, anh mỉm cười đáp lại, rồi không gặp sự chống cưỡng nào, anh lẻn vào mặt anh ta. Trong nháy mắt, hai người hòa vào nhau, và anh trở thành anh ta. Anh không cho rằng anh đặc biệt ưa thích cái bộ mặt ấy, dù sao bây giờ anh bắt đầu suy nghĩ, cảm giác bằng bộ mặt ấy. Mọi việc tốt đẹp đến nỗi, ngay cả anh là người biết mười mươi cái vật giả của mình, mà cũng hổ nghi không biết loại vật giả tương tự có tồn tại thật không. Thực quả mọi việc quá chân chu. Liệu có nên lo rằng sau này sẽ xảy ra những hiện tượng phụ do anh đã nếm trải tất cả luôn một lúc không? Anh lùi lại 5-6 bước và nheo mắt. Lợi dụng lúc anh nom có vẻ đặc biệt khó coi, anh mở mắt ra, nhưng mặt vẫn như trước, như cái âm thoa tiếp tục tỏa ra vẫn nụ cười ấy, dường như không có sai lầm gì. Muốn gì thì gì, anh coi bộ trẻ ra ít nhất cũng đến 5 tuổi. Vậy thì lúc đó, cái gì làm anh lo lắng đến như thế, cho đến ngày hôm qua? Có lẽ, anh cứ lý sự về một việc không đáng phải e ngại chi cho lắm. Ấy là chuyện da mặt không có quan hệ gì đến tính cách con người. Thì chỉ là vì anh bị định kiến trói buộc chăng? So với cái tổ đỉa hay cái mặt nạ bằng băng, thì mặt nạ hiện giờ bằng nhựa tổng hợp, giống mặt người đang sống hơn nhiều. Nếu cái thứ nhất là cánh cửa trang trí vẽ trên tường, thì cái này có thể so sánh với cánh cửa mở rộng, qua đó hơi ấm mặt trời tràn vào. Tiếng chân ai mà hình như anh vẫn nghe thấy từ lâu, mỗi lúc một vang to hơn, lại gần. Khi tiếng đó đến sát cạnh anh, thì hóa ra đó là tim anh. Cánh cửa mở hối thúc anh. Được rồi, anh sẽ đi ra. Qua bộ mặt mới, bộ mặt người khác, anh sẽ đi vào thế giới của những người lạ khác nữa. Tim đập gấp, trong tâm hồn anh, hy vọng và lo ngại, đấu tranh với nhau như ở đứa trẻ lần đầu tiên được phép đi xe lửa một mình. Nhờ chiếc mặt nạ, cố nhiên mọi cái sẽ thay đổi, không chỉ riêng anh, thế giới cũng sẽ hiện ra trong bộ trang phục mới. Và sự hổ nhục chẳng mấy chốc chìm lấp mất tăm, nó bị cuốn hút vào cái xoáy của những hy vọng. Postscriptum. Anh nghĩ rằng cần phải thú thực. Hôm ấy anh đã uống một liều thuốc lớn. Không, không chỉ riêng hôm ấy, từ hồi nào đó anh đã làm việc ấy thường xuyên, không phải để làm tê liệt nỗi lo lắng, như thoạt nhìn có thể tưởng nhầm. Xét cho đúng hơn thì mục đích là loại bỏ sự căng thẳng thần kinh không cần thiết và bảo tồn một trạng thái hợp lý hơn. Như anh đã nhiều lần nhắc lại, mặt nạ của anh trước hết phải có ý nghĩa đấu tranh chống định kiến về bộ mặt. Nên anh luôn nhớ đến nó, như thể anh đang điều khiển một cỗ máy hết sức phức tạp. Còn điều này nữa, khi anh dùng thuốc ngủ trộn với thuốc an thần theo tỷ lệ nhất định, thì suốt mấy phút sau khi thuốc ngấm, anh ở trong trạng thái thanh thản bình yên, như đang nhìn bản thân mình qua kính viễn vọng. Vì cho rằng đây là trạng thái ngây ngất do thuốc ngủ gây nên, tự nhiên anh tránh viết về nó. Nhưng bây giờ anh cảm thấy rằng cái mà anh trải qua trong mấy phút ấy sâu hơn anh tưởng nhiều. Chẳng hạn, một cái gì làm anh đến gần hơn thực chất của mối quan hệ giữa những con người liên kết với nhau, bởi một dấu hiệu tượng trưng mang tên là bộ mặt. Khi thuốc chỉ mới bắt đầu ngấm, anh có cảm giác như thể anh vấp phải đá. Trong khoảnh khắc nào đó, cơ thể anh bồng bềnh trong không trung và anh cảm thấy hơi choáng váng. Rồi hai lỗ mũi bắt đầu ngứa ngáy vì mùi cỏ đã cắt. Trái tim vượt thoát ra ngoài, bay vào khoảng rộng xa xăm. Không. Có lẽ anh diễn đạt không chính xác lắm. Đột nhiên dòng thời gian dừng lại, anh mất phương hướng, ngoi ra khỏi dòng. Không phải chỉ có một mình anh ngoi ra, mà tất cả những người bay cùng với anh đều dứt bỏ những liên hệ đã có từ trước và tản tác khắp các ngả. Hết postscriptum. Khi dòng thời gian ngưng lại giây lát, anh dường như đã khắc phục được không chỉ riêng những bụi địa mà cả bộ mặt của mình nữa, và có thể nhìn mọi vật bằng cặp mắt khác. Hẳn là, trong những giây phút mà anh vứt bỏ những nghi ngờ, tin cậy vào những quan hệ giữa người và người, lọt vào trong qua cái cửa sổ mang tên là bộ mặt, thì trước mắt anh thoáng hiện, dù chỉ trong khoảnh khắc, cái tự do mà anh không thể hình dung ra được. Hẳn là anh đã bất ngờ chạm trán với hiện thực khủng khiếp. Mọi người đều đóng cái cửa sổ tâm hồn bằng chiếc mặt nạ, bằng thịt, và dùng nó che giấu những tổ địa của mình. Có lẽ, do bị mất bộ mặt, anh đã có thể tiến sát đến một thế giới khác thực sự, chứ không phải là thế giới vẽ trên cửa sổ. Khi ấy, cái cảm giác tự do hão huyền là thực sự. Khi ấy, nó không phải là sự lừa dối tạm thời do các chất ma túy đem đến. Rồi sau đó, mặc dù điều đó hết sức khó chịu, cái mặt nạ của anh sẽ có thể dễ dàng đảm nhận vai trò che đậy thật sự. Nghĩ cho kỹ thì không loại trừ một điều là chính ở đấy ẩn giấu cái nguyên nhân khiến hồi đó anh xấu hổ về mặt nạ của mình. Nhưng mặt nạ đã che giấu mặt anh. Thêm nữa, liều thuốc gần gấp đôi đã bắt đầu có hiệu lực, khiến anh quên cái tự do có được nhờ tình trạng không có mặt. Anh tự nhủ, dù là trong thế giới chuyện cổ tích, con vịt con xấu xí, dẫu sao cũng đã được quyền biến thành con thiên nga trắng. Để biến thành người hoàn toàn khác, đương nhiên cần bắt đầu từ quần áo. Nhưng tiếc thay, anh vẫn chưa chuẩn bị cái đó. Lại nữa, chiều hôm ấy, anh cần đạt được sự thăng bằng, vì thế anh quyết định chỉ mặc chiếc blouson và ra khỏi nhà. Mặt nạ đã hoàn chỉnh không khác gì mặt thật và không lo nó sẽ gây nghi ngờ. Cầu thang lối đi sau cọt kẹt và rất lạ là anh cân nặng như thế mà lại bay trong không trung. May thay, cho tới lúc ra đến phố, anh không gặp một ai. Nhưng khi rẽ ở góc đường, anh chạm trán với một chị hàng xóm mang túi đựng các thứ vừa mua. Anh đứng sững lại như chôn chân xuống đất. Đúng thực là nghiến răng ken két vì bực bội. Nhưng chị ta chỉ nhìn anh một thoáng, rồi thản nhiên đi đường của mình. Tuyệt, đấy chẳng phải là chứng cứ ngoại phạm tốt nhất, chứng tỏ rằng mọi chuyện đều ổn cả sao. Anh tiếp tục đi, bởi vì anh theo đuổi một mục đích làm quen với chiếc mặt nạ, nên anh bất cần là đi đâu. Thực vậy, ngay việc đi ngoài đường cũng không phải là việc dễ dàng. Trái với mọi mong đợi, đầu gối không gập lại được, như thể bị khô dần, hơi thở như cái bàn lề bị kẹt. Vì xấu hổ, tuy mặt nạ không thể ửng đỏ được, vì sợ người ta nhận ra sự thật, anh co rúm lại và run như con gà phải nước. Nhưng nếu như luồng mắt người khác thâm nhập được qua cái mặt nạ, thì đúng hơn cả là do sự ngượng ngập của anh. Khi anh tỏ ra đáng ngờ, thì anh sẽ bị nghi ngờ. Xét cho cùng, anh chỉ thử thay đổi tí chút hình trang trí trên tờ giấy bọc mà thôi. Mong sao, anh không bị lên án. Nhưng nếu anh không tự làm hại mình, thì không việc gì phải sợ người xung quanh. Trong lúc anh lập luận như vậy, hứng khởi của anh bay biến đâu hết, sức lực phản bội tình cảm, cũng như tình cảm phản bội sức lực, tay chân anh càng rã rời hơn. 3 tiếng đồng hồ trôi qua như vậy, gặp một tủ kính bày hàng quà sáng, anh sang qua đường, là như thể bị cái cánh cửa ở bên kia đường lôi cuốn. Nếu phố tràn ngập ánh đèn neon sáng rực, anh chọn những ngõ tối, như thể đi tìm những chuyện phiêu lưu. Nếu khi đến gần bến, anh thấy chiếc xe điện hay ô tô buýt đang đến gần, thì anh cố ý rảo bước, tránh sự cám dỗ nó xui khiến anh lên xe. Hay trái lại, anh cố ý đi chậm lại để cho xe vượt lên trước. Rốt cuộc, anh mệt mỏi về chính bản thân mình. Dù anh có đi như thế nào, bao nhiêu ngày chăng nữa, thì anh cũng sẽ không thể thực sự quen với việc mang mặt nạ. Anh gặp một hàng bán thuốc lá áp sát vào một cửa hàng bánh kẹo. Anh quyết định thực hiện một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Mạo hiểm, ấy là nói ngoa ngoắt thế thôi, chẳng qua anh quyết định rẽ vào mua thuốc lá. Chưa đến cửa hàng, tim anh đã đập thình thịch dưới mỏ áp. Ở chỗ nào bên trong có cái gì vỡ toác ra và nước mắt tuôn trào. Mặt nạ lập tức trở nên nặng trịch và bắt đầu tuột ra. Chân run rẩy như thể anh xuống cái vực thẳm không đáy mà chỉ bám vào sợi dây mảnh. Vì một gói thuốc lá gì đấy, anh gây nên sự ồn ào như thể giao chiến với con quái vật. Nhưng anh không biết tại sao, chỉ cần luồng mắt anh gặp người bán hàng đến gần anh với vẻ mặt rửng rưng là dường như anh đã bị thay thế, anh bỗng trở nên can đảm. Có lẽ vì cô bán hàng chú ý đến anh không hơn một người mua bình thường, hay có lẽ vì bao thuốc lá như con chim chết nhẹ bỗng nằm trên tay anh. Không, nguyên nhân đúng hơn là ở đổi thay do mặt nạ đem đến. Cho đến lúc này anh chỉ tưởng tượng ra cái nhìn của người khác, anh sợ cái bóng của chính mình. Nhưng chỉ cần anh gặp những cái nhìn thực sự là anh dường như nhìn thấy hình dạng thật của mình. Trong quan niệm của anh, mặt nạ có lẽ biến anh thành vật trưng bày, nhưng thực tế nó là lớp bọc trong suốt che giấu anh. Bên dưới nó là những mạch máu phập phồng, những tuyến mồ hôi tiết mồ hôi, còn trên bề mặt thì không có lấy một giọt. Nhờ vậy, anh dễ dàng thoát được nỗi sợ bị đỏ mặt, nhưng anh hoàn toàn kiệt lực. Anh không còn sức tiếp tục đi nữa, anh gọi taxi và trở về nơi ẩn trốn của mình. Anh trở về trong tâm trạng chán nản vì nghĩ rằng sự đền bù duy nhất cho tất cả những gì anh đã phung phí chỉ là bao thuốc lá. Nhưng nếu xét rằng anh đã ý thức được mình trong chiếc mặt nạ, thì cuộc mua bán lại là có lợi. Để xác nhận điều đó, khi anh về buồng mình, tháo mặt nạ, rửa sạch chất dính và nhìn mặt mình, không hiểu sao anh có cảm giác những búi đỉa không thực lắm. Chiếc mặt nạ trở nên thực không kém gì những con đỉa, và nếu coi mặt nạ là diện mạo tạm thời, thì những con đỉa cũng là diện mạo tạm thời. Nói chung dường như mặt nạ đã điềm nhiên bắt rễ vào mặt anh. Hôm sau, anh quyết định mở rộng phạm vi thí nghiệm của mình. Trước hết, ngay sau khi trở dậy, anh gọi viên quản lý đến và nói rằng nếu căn phòng bên chưa có ai ở, thì anh muốn thuê cho người em trai. Người em trai đó dĩ nhiên là một anh nữa, anh mang mặt nạ. Tiếc thay, anh đến muộn, buồng đã cho thuê trước đó một ngày. Nhưng điều đó không thể khiến anh thay đổi kế hoạch. Ngoài ra, anh nhân cơ hội này kể chuyện về người em trai. Đối với anh, điều đó rất quan trọng, để người nói chuyện với anh nhớ kỹ là anh có người em. Em trai tôi ở một vùng ngoại ô rất không thuận tiện, thêm nữa chú ấy phải làm việc vào những giờ rất khác nhau. Cho nên chú ấy rất muốn có một căn buồng để đôi lúc có thể nghỉ ngơi. Nhưng nếu tình hình như vậy thì chẳng làm thế nào được. Tình cảnh anh em tôi cũng đại loại như nhau, chúng tôi không khó tính lắm, vì vậy hai anh em sẽ ở chung. Rồi lập tức anh đề nghị tăng tiền thuê nhà lên 30%. Viên quản lý làm ra vẻ bối rối, hết sức bối rối, nhưng trong thâm tâm y chẳng bối rối chút nào. Rốt cuộc, anh đã có thêm một chiếc chìa khóa nữa cho người em trai. Khoảng 10 giờ, anh đeo mặt nạ vào và ra khỏi nhà. Anh cần chọn quần áo cho hợp với chiếc mặt nạ đeo kính và có râu. Sau khi ra khỏi nhà một thời gian, anh không thể thắng được sự căng thẳng. Lần đầu tiên, anh ở ngoài phố giữa ban ngày ban mặt. Có phải qua một đêm, những sợi tóc trên mặt nạ đã bén rễ và bắt đầu phát triển chăng? Hay có lẽ vì liều thuốc an thần quá lớn? Dù thế nào đi nữa, lúc chờ ô tô buýt, anh bắt đầu bình tĩnh nhả khói thuốc lá. Nhưng khi đến gần cửa hàng bách hóa mua bộ com lê, anh mới thực sự nhận rõ chiếc mặt nạ có sức sống và ngang ngạnh như thế nào. Tuy thích hợp nhất với cái kính và bộ râu là một bộ đồ sặc sỡ, thế nhưng anh lại chọn chiếc vest tông nghiêm trang đúng mốt, cổ hẹp ba khuy. Quả tình, anh không thể tin được. Thứ nhất, chỉ riêng việc anh có phần am hiểu thời trang đã là điều anh không quan niệm nổi. Chưa hết, anh còn đặc biệt rẽ vào gian kim hoàn mua chiếc nhẫn. Thì ra chiếc mặt nạ không biết đến những mong muốn của anh, nó tự đi đến chỗ nào nó muốn. Thực ra điều đó không làm anh lo ngại lắm, nhưng khiến anh rất đỗi ngạc nhiên. Tuy trong chuyện đó chẳng có gì đáng cười, nhưng cơn cười cứ dâng lên hết đợt này đến đợt khác, như thể anh bị cù. Và hòa nhập với trận cười ấy, anh rơi vào tâm trạng vui nhộn. Ra khỏi cửa hàng bách hóa đó, anh quyết định, có lẽ theo quán tính, thực hiện thêm một cuộc phiêu lưu nhỏ nữa. Không, không có gì nghiêm trọng, chỉ là ghé vào một tiệm ăn nhỏ của người Triều Tiên ở một ngõ hẹp, xa những phố trung tâm sáng choang. Đã lâu anh không ăn bữa nào hẳn hoi. Bây giờ, đói cồn cào, thêm nữa, món thịt nướng hết sức ngon lành, bao giờ cũng là món anh thích nhất. Nhưng chỉ vì thế thôi ư? Phải chăng món thịt nướng là lý do duy nhất thôi thúc anh đến đây? Anh hành động có ý thức tới mức độ nào đó là vấn đề khác. Nhưng sẽ là giả dối nếu nói rằng việc chọn quán ăn Triều Tiên là không có căn cứ nào. Rõ ràng anh có tính đến việc đó là quán ăn Triều Tiên và ở đấy sẽ có nhiều người Triều Tiên. Cố nhiều, bất giác anh hy vọng rằng nếu như chiếc mặt nạ của anh còn có những thiếu sót nào đó, thì những người đó vì là người Triều Tiên chắc sẽ không nhận thấy gì. Hơn nữa, anh có cảm giác rằng tiếp xúc với họ anh sẽ thoải mái hơn. Cũng có lẽ anh tìm thấy sự tương đồng giữa anh, kẻ bị mất bộ mặt, với những người Triều Tiên thường là đối tượng của thành kiến chủng tộc, và tự dưng anh cảm thấy thân thiết với họ.